một người nằm trên trên thập tự máu loang, một người nằm đó trong cơn u hoài đau thương miên man, không một ai khóc thương phận người, không một ai sẻ chia niềm đau.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, đem riêng 12 môn đệ đi theo. Dọc đường người nói với họ: Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử hình cho người, sẽ nộp người cho dân ngoài để chúng nhào báng, đánh đòn rồi treo người lên thập giá. Nhưng đến ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Bây giờ, ba mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp người và sắp mình chuộng lại người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi: Bà muốn gì? Bà ta thưa lại: Xin ngài hãy truyền cho hai con tôi đây, được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả ngài, trong nước ngài. Chúa Giêsu đáp lại: Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa ta đây sắp uống chăng? Họ nói với người: Chưa được. Người bảo họ: Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban. Nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Ngay vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ mà bảo: Các ngươi biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các ngươi thì không được thế. Trong các ngươi ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các ngươi, và ai muốn cầm đầu trong các ngươi thì hãy làm tôi tớ các ngươi. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó màng sống, làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ tư trong tuần thứ hai mùa chay, và chúng ta thấy bài phúc âm nay thật sự rất là hợp với mùa chay, bởi vì Chúa tiên báo về cuộc gọi là vượt qua của người. Ở đây chúng ta không thể nói là cuộc tử nạn hay là cuộc khổ giá hay là cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, không, Chúa báo về cuộc vượt qua. Bởi vì ở trong đó có cả khổ giá, tử nạn và phục sinh, chứ không phải chỉ có nói đến cái đau khổ rồi chết này hết. Đấy, do đó nên chúng ta không có thể nói là Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết về cuộc khổ nạn của người. Không, cái đấy là thiếu hoàn toàn. Và cái đấy không đúng như ý của Chúa Kitô muốn tỏ ra. Người tỏ ra trọn vẹn là cái màu nhiệm vượt qua. Màu nhiệm vượt qua đây bao gồm cái gì? Bao gồm sự chết và sống lại. Đấy, cả hai chứ không phải chỉ có một. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rõ lắm, rất là rõ ràng. Và nó sẽ xảy ra đúng hệt như vậy. Trước hết là cái gì? Trước hết, này chúng ta lên Jerusalem, thì hành trình của Chúa Kitô đó là từ Galilee. Khi mà Chúa bắt đầu, theo phúc âm Thánh Matthew đó, Chúa Giêsu bắt đầu xuất hiện. Chúa xuất hiện ở Galilee, là miền Bắc nước Do Thái. Và Jerusalem là giáo đô của Do Thái và ở miền Nam thuộc xứ Judea. Do đó nên cái hành trình của Chúa Kitô là đi từ ngoài vào trong, đi từ Galilê là ở phía ngoài, ở phía xa nhất cách giáo đô Jerusalem, và ở cái miền Galilê đó là miền rất là nhiều dân ngoại sống chung với dân Do Thái. Và Chúa Giêsu theo Thánh Matthew thì Chúa Giêsu xuất hiện ở đó, có nghĩa là Ngài xuất hiện như ánh sáng chiếu trong tăm tối. Và cái hành trình của Ngài đó là từ ngoại biên đi vào nội cung. Đấy, ngoại biên có nghĩa là Galilee và nội cung có là Jerusalem. Và tới Jerusalem là kể như là đích điểm của hành trình truyền giáo của người. Và cái đích điểm đó tại Jerusalem người sẽ phải chết. Và bây giờ Ngài báo là này chúng ta, có nghĩa là bao gồm cả các tông đồ, đi lên Jerusalem. Và ở đó thì cái gì sẽ xảy ra? Chúa Giêsu báo, con người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Con người sẽ bị nộp, đúng thật, sẽ xảy ra như vậy. Vào đêm thứ năm tuần thánh, tại vườn cây dầu, khi mà Chúa cầu nguyện, thì theo phúc âm thánh Gioan, Giuđa dẫn các bầy tôi của Caipha tới, thượng tế Caipha tới để bắt Chúa. Và Chúa đâu có dễ gì vậy bắt. Chúa làm cho họ, Chúa nói là ta đây, cái là họ ngã lăn cù ra hai ba lần như vậy. Cuối cùng Chúa nộp mình cho họ, họ mới bắt được. Từ đó họ bắt được thì họ giải tới vị thượng tế, trước hết là Anna là bố vợ của Caipha, sau đó tới Caipha. Thì ở trong cái thành phần hội đồng đầu mục Do Thái có, tất nhiên là có các luật sĩ, chẳng hạn như ông Nicodemo, đó cũng là luật sĩ đấy. Rồi, người ta sẽ lên án tử cho người. Thật sự là như vậy. Bởi vì khi mà Caipha nhân danh Thiên Chúa ta truyền cho ngươi nói, ngươi có phải là Đức Kitô con Thiên Chúa không? Chúa Giêsu nhận đúng thật như vậy. Và vì thế nên họ xé áo ra. Và họ nói, nó phải chết, đang chết, lộng ngôn, phạm thượng. Là ngươi mà dám cho là Thiên Chúa, con Thiên Chúa. À, thấy không? Họ lên án tử cho người. Nhưng mà họ không giết người được. Bởi vì sao? Ngựa họ không có quyền. Vì thế là Chúa Giêsu nói tiếp, sẽ nộp người cho dân ngoại. Đấy, sẽ nộp người cho dân ngoại, nghĩa là thượng tế và các luật sĩ và hội đồng bầu mục Do Thái sẽ nộp người cho dân ngoại. Dân ngoại đây có nghĩa là Philato và quan tổng trấn Philato và dân và quân Roma, đế quốc Roma. Để chúng nhạo báng, đúng thật. Đến khi mà tới với Philato đó thì ông ấy nể nang. Ông ấy cho đánh đòn rồi nhạo báng các thứ để cho dân, khi mà đem người ra đó, cho dân thống thấy thương mà thả người. Đó, biết được người là vô tội, nhưng mà cứ đánh, cứ đập, cứ làm sao cho người trở nên thật là rất là đau khổ, rất là tang thương, để cho dân thấy mà thương. Đấy, nhưng mà không ngờ đâu có thương đâu. Trái lại còn tha Baraba, giết, đóng đánh nó vào thập giá. Đấy, chúng nhạo báng đánh đòn rồi treo người lên thập giá. Cuối cùng Philato phải chiều theo áp lực của dân Do Thái. Chúng tôi không có một vua nào khác ngoài Caesar. Đó, nếu ông mà thả ra nó là ông phán Caesar. Thế là sợ, sợ cuống lên, thế là giao Chúa Giêsu ra lệnh đóng đánh theo ý của họ. Nhưng đến ngày thứ ba người sẽ sống lại. Đấy, cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó mới là cái quan trọng. Con người ta muốn làm gì thì làm, mà Ngài tự ý để cho người ta làm, chứ không phải là người ta có thể làm. Bởi vì Chúa phán một lời, ta đây, họ ngã lăn cù đó mà. Đó, bao nhiêu lần người có thể trốn thoát mà, nhưng mà không. Bởi vì chính ở trong phúc âm thánh Gioan đoạn 10, Chúa Giêsu nói gì? Ta tự ý bỏ sự sống của ta, rồi ta sẽ lấy nó lại. Đâu ai làm gì được ai đâu. Đó, nhưng mà Ngài tự ý để nộp. Để làm gì? Để chứng tỏ là yêu thương. Bởi vì chỉ có tự do mới có yêu thương trong đó. Và Ngài bây giờ Ngài tự ý nộp mình. Và để cho người ta giết Ngài. Để chứng tỏ Ngài yêu con người ta thật. Đấy là phần của Ngài. Ngài báo như vậy. Thì không có ngờ đâu. Đâu ngờ. Trong đó có hai con của ông JVD. Đó là hai tông đồ Gioan và Giacobbe. Ở đây đó thì phúc ông theo thánh Matthew đó. Thì mẹ của hai cái cặp tông đồ đó tới xin Chúa, chứ không phải chính hai tông đồ. Ở trong phúc âm thánh Marco á, là chính hai tông đồ Giacobbe và Gioan đến xin người cái điều đó, chứ không phải mẹ của các ông. Nhưng mà mẹ hay là các ông ấy thì cũng xin có một điều thôi. Đó là xin cái gì? Xin là cho một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái. Đấy, cùng sinh giống nhau. Thì các anh chị để ý cái này, để ý cái này. Cái chi tiết này rất đặc biệt. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy nó khác thường lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu không có trách ngay bảo chúng mày toàn là những đứa kiêu căng tự ái, toàn là những đứa ham danh thôi. Ta sắp chết đến nơi rồi mà các ngươi còn muốn giành ngồi bên phải bên hữu là cái gì? Các ngươi không hiểu gì cả. Ấy, Chúa không quát cho một cái. Giống như Chúa đã từng quát Phêrô hay là quát cả Gioan khi mà sai lửa xuống thiêu đốt thành Samarita không có rước người đó. Người quát ngay, chứ không phải là lơ mơ. Nhưng mà tại sao ở đây người không có quát? Không phải là vì mẹ của Chúa Giêsu nể bà mẹ của hai tông đồ của người đâu. Chính mẹ của Chúa còn không nể huống chi cái bà mẹ này. Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Giờ tôi chưa đến, mắc mớ gì đến tôi và bà? Chúa Giêsu không có nể. Đó đó, ở đây chúng ta đừng có nói là Chúa Giêsu không quát mắng lại là nể bà, không có. Đấy là cái chi tiết rất đặc biệt. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Chúa Giêsu nhận nha, Chúa Giêsu hỏi: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin?" Thì đấy, khi mà hai tông đồ trực tiếp xin thì Chúa cũng hỏi như vậy. "Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Có nghĩa là người chịu tử nạn đó. Đó, Chúa kia nói là chuộc tử nạn, Chúa vừa mới nói xong đó. Thì họ nói với người cái gì? Thứ được. Họ nói có nghĩa là hai anh em mới nói chứ không phải bà mẹ. Bởi vì bà mẹ xin cho hai anh em, cho đó bây hai anh em, đây là họ, có nghĩa là hai anh em, họ nói với người thư được. Có nghĩa là chúng con sẵn sàng uống với thầy. Chúng ta thấy không, Chúa Giêsu nói ra, sau đó Chúa Giêsu bảo gì? Chúa Giêsu bắt đầu chịu thua. Trước hết là Chúa Giêsu hỏi xem là mấy người này cứ xin có hiểu cái điều mình xin không? Mà sao dám hiểu? Vì thế Chúa Giêsu nói: "Các ngươi chẳng biết điều các ngươi xin." Đấy, vì thế Chúa hỏi cái câu này để xem là mấy ông có hiểu không. "Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa ta uống sắp uống không?" Mấy ông hiểu hay không hiểu không biết, mấy ông thưa được. Nhưng mà thật sự các chị thấy không, là trước đó Chúa nói là chén đây là cái gì? Là Chúa chịu chết đó. Có theo Chúa cho tới cùng được không? Đấy, Chúa cố ý nói là vậy đó, uống chén là như vậy đó. Thì họ nói là được. Chúa chịu thua. Chúa nói là người bảo họ là: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta." Chúa thấy là họ sẵn sàng để mà theo Chúa cho tới cùng và uống với thầy. Nhưng mà còn cái việc ngồi bên hữu bên tả đó thì không thuộc quyền của ta, nhưng cha ta sẽ chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Thì Chúa Giêsu đã biết trước là thân phận của hai cái anh em này, ngồi ai ngồi bên hữu, ai ngồi bên tả rồi. Đấy, do đó Chúa không có trách móc gì cả. Chúa lại còn giống như là mời gọi họ và hứa một cách gián tiếp là cha ta sẽ sắp xếp cho các người. Hay không? Tuyệt vời không? Đấy, em thấy là hai cái anh em này cũng chẳng ngu gì mà đi xin bảo giá mà Chúa Giêsu nói là: "Ồ, ta lên Jerusalem, ta sẽ làm vua." Vân vân. Rồi các ngươi sẽ được làm các thứ quan quân, nghĩa là cái quan lớn của ta sẽ cai trị dân Israel với ta. Không, Chúa đâu có nói vậy đâu. Vì thế nên đâu xin ngồi bên tả bên hữu thì lúc bây giờ mới có lý là ham danh. Nhưng mà đây không, Chúa nói là Chúa chịu chết. Vậy mà hai anh em này nhà vô sẵn sàng thưa được, uống chén với thầy. Thì có nghĩa là Chúa Giêsu thấy được là hai cái anh em này thật thật và họ sẵn sàng uống như vậy. Thì ok, Chúa cho uống chung với Chúa. Nhưng mà còn đứa nào bên phải bên hữu thì là Chúa cha sẽ sắp xếp. Nhưng mà Chúa Giêsu đã biết trước là đứa nào bên phải bên hữu rồi. Theo em á, cái người hồi bên hữu của Chúa đó là chính tông đồ Gioan. Bởi vì chỉ có một mình tông đồ Gioan là trung thành với Chúa cho tới cùng, đứng bên thập giá Chúa. Và vì thế nên Gioan chịu tử nạn ngay từ lúc khi thầy thấy thầy mình chết. Bởi thế nên Gioan không có bị tử đạo giống như các tông đồ khác. Đấy, do đó Gioan được ngồi bên hữu Chúa. Còn bên tả chính là Giacôbê. Bởi vì sao vậy? Giacôbê là tông đồ đầu tiên tử đạo tại Jerusalem. Không có một tông đồ nào kể cả Phêrô được tử đạo tại Jerusalem giống như Chúa Kitô là thầy của mình. Chúa Giêsu tử nạn chịu chết tại Jerusalem thì Giacôbê là anh của Gioan cũng được chịu tử đạo vì thầy, chết như thầy tại Jerusalem. Đấy là ngồi bên tả. Đấy, nhưng mà Chúa lợi dụng cái dịp này để Chúa khuyên các thánh tông đồ là: "Các con biết là thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ, giữa các con thì không có được như thế." trong các con ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm gió chuộc cho nhiều người. Chúa Giêsu nói rõ là Chúa Giêsu ai muốn làm lớn, có nghĩa là giống như là Gioan và Giacôbê vậy, muốn làm lớn thì phải theo Chúa, phải giống Chúa thì phải hy sinh mạng sống mình cho nhiều người. Thì nếu mà Gioan với lại Giacôbê thấy thầy nói vậy, nếu vậy thì mình hiểu lầm rồi, như vậy thì chết giống như thầy chết, và như vậy thì không được, con không muốn chết, từ chối ngay đi. Nhưng mà không, chúng ta chớ gì chúng ta cũng vậy, đã theo Chúa Kitô là theo một đấng Kitô chịu khổ hình, chịu tử nạn, chứ không phải theo một Chúa Kitô chỉ có gặp may lành trên đời này thôi. Chúng ta luôn luôn sợ Chúa Kitô, chúng ta cầu xin Chúa Kitô, chúng ta nói con theo Chúa, con hy sinh thế nọ thế kia, nhưng mà Chúa tới chúng ta chạy mất tiêu. Bởi vì sao vậy? Chúa tới là có thánh giá. Chúa Kitô không tách khỏi thánh giá đau khổ các anh chị ơi. Chúng ta mà tìm mà theo Chúa một Chúa Kitô mà không có thánh giá là nhầm rồi. Chúng ta đi theo một Kitô giả rồi, một tiên tri giả rồi. Đó nên khi mà chúng ta chịu đau khổ thử thách bởi vì theo Chúa Kitô, chúng ta hãy thấy rằng chúng ta đi đúng đường, bởi vì chúng ta theo một Chúa Kitô tử giá, và bây giờ chúng ta cũng chịu khổ nạn tử giá như Chúa Kitô, thì lạy Chúa còn gì bằng. Con được nên giống Chúa, không có gì hạnh phúc bằng nữa. Con tạ ơn Chúa cho con được chịu đau khổ, chịu chết như Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ chính là nữ vương các thánh tử đạo, mẹ là nữ vương các thánh đồng đồ, mẹ là môn đệ đầu tiên và môn đệ trên hết của Chúa Kitô. Xin cho chúng con có một đức tin như mẹ, để chúng con có thể xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, có thể uống chén như Chúa Kitô, và có thể hiến mạng sống mình cho nhiều người như Chúa Kitô con mẹ và với mẹ. Amen.
Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, xin tha cho tôi con người bạc tình. Xin tha cho tôi con người bội ước. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, Chúa vì yêu tôi nên vào cuộc đời, Chúa vì yêu tôi nên nhận làm người, cho tình lễ và người nằm đó sang vòng tay đón mời, rồi người đã chết cho niềm tin sáng tươi. Một buổi chiều tím không gian nung cuốn bay trôi lững lờ, trên đồi kia chết đi một người, cho đời tôi sáng lên vành môi nụ cười. Mây trôi lững lờ trên đồi kia chết đi một người, cho đời tôi sáng lên vành môi.